Express.
Mấy chục ngàn học sinh đi học á, mà trong vòng 2 tuần á, mà có 30 mấy ca như vậy thôi á, là chứng tỏ nó đi học nó an toàn hơn ở nhà. Cái đó nó cũng chả có nguy cơ vậy. Quan trọng là người lớn làm sao mà mình tuân thủ đúng cái việc mà con nít tới trường, mình phối hợp tốt với lại trường, là đi rồi đi về nhà thôi, chứ không có đi lung tung. Thì mới nhìn nhận là bây giờ cái nhu cầu đi học của nó là rất là cần thiết. Cái nhu cầu thì có, mà cái yếu tố nguy cơ khi mình phân tích như vậy cho những cái thí điểm của những cái lớp trước đó, thì mình thấy cái nhu cầu nó tốt hơn là cái yếu tố nguy cơ.
Sau 2 tuần thí điểm cho học sinh khối 9 và 12 học trực tiếp, thành phố Hồ Chí Minh dự định cho học sinh khối 7, 8, 9, 10, 11 đi học trở lại vào ngày 3 tháng 1 sắp tới. Tuy nhiên, trước tình hình dịch vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh vẫn lo lắng khi con em mình đến trường. Hôm nay chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay sáng ngày 28 tháng 12. Thưa bác sĩ, sau 3 tháng mở cửa lại thì hiện thành phố vẫn ghi nhận là trên dưới 1.000 ca nhiễm mỗi ngày và tỷ lệ tử vong thì cũng sắp xỉ 50. Vậy thì với cái tình hình như vậy thì bác sĩ đánh giá như thế nào về việc cho học sinh tới trường ở thời điểm này?
Theo tôi thì cái số ca nhiễm của thành phố Hồ Chí Minh như vậy là không có nhiều. Sau khi mình mở giãn cách gần như là hoàn toàn, mà cái số ca nhiễm như vậy là không có nhiều. Bởi vì sau khi chích ngừa mà mình đâu bao giờ mình bảo đảm là 100% những người chích ngừa không bị đâu. Thì thành ra cái số ca bị như vậy đó là bình thường. Quan trọng là bị mà đừng có nặng. Thế thôi. Bây giờ thì mình phải bảo vệ cái người nào bị có thể nặng. Thứ hai là mấy chục ngàn học sinh đi học á, mà trong vòng 2 tuần á, mà có 30 mấy ca như vậy thôi á, là chứng tỏ nó đi học nó an toàn hơn ở nhà. Bảo đảm cái số trẻ mà như vậy mà nó ở nhà nó bị nhiều hơn. Tại vì ở nhà nó không bao giờ ở nhà không, nó phải đi trong hàng xóm. Thì cái thời gian nó học online thì chắc chắn nó không học nổi rồi, thế nào nó cũng phải ra ngoài nó giải trí. Cho nên cái việc mà mình nói là đi học nó không an toàn hơn ở nhà là không đúng. Tại vì rõ ràng nó đi học 2 tuần mấy mà nó bị có 30 mấy người, mà trong 30 mấy trẻ, mà trong khi đó thì nó cũng không có làm nhiều thêm những cái chất trẻ trong trường. Nhưng mà trong trường bảo đảm cũng khá là tốt. Cái thứ hai là một số là nhân viên nữa. Thành ra mình không thể đổ thừa là trẻ đi học nó không an toàn ở nhà. Tại vì ở nhà chắc chắn cái tốc độ nó cũng cỡ đó đó.
Trong khoảng 100.000 em thuộc khối 9 và 12 học trực tiếp thí điểm, thì như bác sĩ cũng vừa chia sẻ là sau 2 tuần thì ghi nhận có khoảng hơn 30 ca nhiễm. Thế thì bác sĩ đánh giá như thế nào về tỷ lệ này?
Tỷ nhiễm nó thấp hơn, nó đi ra ngoài chơi, thấp hơn nhiều số đi ra ngoài chơi. Nó đi 2 tuần này bao nhiêu chục ngàn nó đi. Mà không phải là con ít không nha, trong đó có một số tỷ lệ nhất định là người lớn bị mắc. Thì rõ ràng là cái số ca của trẻ em á, mà ngoài cái lớp tuổi đi học á, nó cũng phải có vậy, có đều đều vậy. Nên là nó cũng có mấy chục ngàn nữa rồi chứ. Cái số ca mà đi vô nhập viện của những bệnh viện di động á, nó cũng vẫn cao, mà nó cao đặc biệt sau khi mình mở giãn cách mà. Cho nên cái yếu tố mà nó ở nhà sau khi người lớn giãn cách á, nó có thể sẽ còn cao hơn là nó đi học. Bởi vì đi học nó được trẻ nó được giám sát tốt hơn là một cái đứa nhỏ nó ở nhà đi chơi ngoài đi.
Sau 2 tuần thí điểm cho 100.000 trẻ lớp 9 và lớp 12 tới trường, thì thành phố cũng dự định là cho đồng loạt trẻ từ lớp 7 cho đến lớp 12 đi học trở lại vào ngày 3 tháng 1 năm 2022. Vậy thì việc cho một lượng lớn trẻ học tập trung trở lại như vậy thì liệu nó có làm gia tăng cái nguy cơ lên hay không?
Nó cũng chả có nguy cơ vậy. Quan trọng là người lớn làm sao mà mình tuân thủ đúng cái việc mà con nít tới trường, mình phối hợp tốt với lại trường, là đi rồi đi về nhà thôi, chứ không có đi lung tung. Đi thì đừng đi học mà đi về nhà. Cái thời gian mà đi ra ngoài cái chỗ khác á, bảo đảm 5K kỹ hơn nữa. Có nghĩa là cậu mang khẩu trang cho đúng. Nó ở nhà nó không bị ai lây. Nó đừng có đi lung tung quá. Mà tất cả như vậy đều nó tuân thủ đúng cái hướng dẫn của trường. Thì nó cũng sẽ an toàn thôi. Rồi nó cũng sẽ bị lâu lâu có 1 ca rồi. Cũng rải rải giống như là 38 ca trong vòng 2 tuần thôi. Chứ không có gì đặc biệt hết. Cái quan trọng là mình phải ứng dụng làm sao á, trong trường nữa đó. Khi nó có sự cố, nó đừng có lây thêm thôi. Có nghĩa là nó chơi theo cụm, ăn theo cụm, nó ngủ theo cụm, vậy là đủ rồi. Tăng quy mô thì nó cũng tăng người theo dõi chứ, chứ đâu có cái người theo dõi hồi xưa giờ nó vậy thôi. Mà cũng có thể là mình cảm thấy không đủ quy mô thì mình thí dụ như là mình học xen kẽ đó, vấn đề không phải là lý thuyết thì từ từ nó bù lại được, nhưng mà cái cảm xúc của nó không có.
Mình giải cách từng nhóm một nhóm thôi chứ, trong em 1.000 để tập trung trong trường nó cũng có một cái mô hình như vậy thôi. 100 em ra đường, nếu mà đi 1.000 ra đường thì em nào cũng tuân thủ tốt cái việc khẩu trang khi mình đi trên đường, mình còn cái nó đến trường học khác nhau mà mình cũng có thể chia giờ ra.
Được biết, gia đình bác sĩ thì cũng có trẻ nhỏ và đã đi học trực tiếp thí điểm trong 2 tuần vừa qua rồi. Thì dựa vào quan sát thực tế thì bác sĩ đánh giá như thế nào về cách tổ chức học trực tiếp hiện tại?
Có đứa quen, đứa cháu nó quen, nó cũng đi học bình thường, thấy nó cũng bình thường. Thậm chí là cái đứa đó là mình trong cái danh sách mà gần tên nó đó, cũng có đứa bị mà thấy nó cũng bình thường. Nó rất là bình tĩnh, tại là do người lớn mình rối lên đó, thành ra tụi nhỏ nó mới rối theo.
An toàn nếu mình không giám sát thì nó ra chơi. Và nếu mình không dặn dò nó khi nó sau khi tan trường để đi đâu thì nó cũng sẽ lây ở ngoài siêu thị. Nếu nó tan trường nó không về nhà, nó kê cà kê đâu đó. Trong khi cái ở trong trường là mình có thể giám sát được những nguồn lây giới hạn nhất định. Học trực tiếp thì có gì đâu mà không tốt. Thì bản chất nó học trực tiếp rồi. Thì lây lan là lúc nó ra chơi thôi. Chứ còn nó đâu, nó ngồi đó, nó đang học thì làm sao lây được. Nó ngồi cùng hướng mà.
Bởi vì mình thấy là nó ở trường á thì mình còn giám sát nó được.
An toàn chứ có gì đâu.
Theo tôi thấy cái đó là tốt á, cũng không có đến nỗi mà phải náo loạn lên trong một cái trường nào đó. Rồi nếu mình làm tốt như vậy cho những khối khác thì tự nhiên nó hợp lý thôi, không có gì đặc biệt hết. Có nghĩa là làm sao đó mình có sự phối hợp giữa trường và gia đình á, để không may có một đứa nó bị lây từ chỗ khác nó vô trường, nó không lây thêm cho nhiều người khác. Có nghĩa là tại trường người ta thông báo rất là rõ các con đi đâu về, ở đâu về đâu, nó sinh hoạt khu vực như thế nào. Thứ hai là ở nhà đó mà có một cái tình huống nghi ngờ nó là F0 là có tiếp xong báo ngay dưới trường để giữ nó lại ở nhà. Thế thôi, nếu mình làm tốt như vậy thì lâu lâu nó sẽ xảy ra 1-2 ca gì thì nó cũng không có là gì đặc biệt hết, tại vì bình thường ở nhà nó cũng bị bệnh này.
Thế thì phụ huynh nên nhìn nhận ra sao về việc cho trẻ đi học trở lại ở thời điểm như thế này?
Thì mới mới nhìn nhận là bây giờ cái nhu cầu đi học của nó là rất là cần thiết. Cái nhu cầu thì có, mà cái yếu tố nguy cơ khi mình phân tích như vậy cho những cái thí điểm của những cái lớp trước thì mình thấy cái nhu cầu nó tốt hơn là yếu tố nguy cơ, trong khi mình cũng không thể nào bắt học online và ở nhà suốt ngày. Vì thế nào nó cũng đi chơi, và nó đi chơi thì nguy cơ nó cao hơn. Thì nó chơi với bạn bè nó trong lớp thì sẽ bớt đi chơi ngoài. Trong khi nó chơi với bạn bè trong lớp thì mình kiểm soát được, thì là nó tốt hơn là ở nhà chứ.
Trên góc độ là một phụ huynh thì bác sĩ yên tâm tới đâu khi mà cho con em mình tới trường học tại thời điểm hiện tại?
Theo tôi nó cũng bình thường thôi, tại vì theo quan điểm của tôi là con nít nó bị thì nó cũng hết thôi à. Mà nó cũng chả có một cái gì đặc biệt đối với nó, cũng giống như nó bị cảm cúm thôi mà. Giống như cái đợt trước nó bị tay chân miệng, nó còn nguy hiểm hơn bây giờ, nó bị tay chân miệng nghỉ học hết. Nếu nó không chơi theo nhóm rồi mình mới mắc bệnh thì mình mắc công mình chi, mình đi tìm nó mệt hơn, thì có gì đâu. Thế tôi nó cũng bình thường quá mà, tại vì cái chuyện đi học là cái chuyện quan trọng của đứa trẻ bây giờ. Còn mình có cái gì đó mình còn trong tay mình để mình sử dụng mà có cái gì đâu. Ngay cả bây giờ ví dụ như Hà Nội đó có gì nó đang ngưng lại học chứ có gì đâu. Mình đã thử nghiệm rồi thì mình cứ làm tới cùng lắm ngày mai ngưng được mà có cái gì đâu mà phải gấp cái gì. Muốn thử nghiệm thì cứ thử nghiệm. Đó, muốn đi học thì cứ đi học. Cái đó chuyện hết sức bình thường. Tại vì nó có làm thêm cái gì ghê gớm đâu. Ngày mai ở nhà cũng được, giống như được nghỉ lễ thế thôi. Học thôi có gì đâu mà phải chuẩn bị tinh thần làm gì, tương đối thôi, tại vì trì hoãn tới bao giờ.
Vậy thì khi nào phụ huynh mới cần phải lo lắng về cái mức độ an toàn để mà cho con mình đến trường?
Mình muốn đi học, muốn nghỉ lúc nào chả được. Mình cảm thấy mình không kiểm soát được thì mình ngừng học lại, phải có gì đâu mà phải lo. Tại cái chuyện ngừng nó dễ lắm, nó đâu có khó gì đâu mà phải náo loạn lên. Nếu nó không chơi theo nhóm rồi mình mới mắc bệnh thì mình mắc công mình chi, mình đi tìm nó mệt hơn, thì có gì đâu. Biện pháp cách ly an toàn và giải quyết giống như là trong nhà. Cái nhà hàng xóm nó có người bị vậy thôi, chả có gì đặc biệt. Bây giờ hàng xóm có người bị mình có náo loạn lên đâu. Khi mà thấy nó cái tỷ lệ nó lây trong trường quá lớn mà không kiểm soát được, kiểm soát tốt cái vấn đề di chuyển của đứa nhỏ, vấn đề sinh hoạt của đứa nhỏ trong cái khối lớp đó, thì nó chơi với ai, nó chơi với nhóm ngõ nào, nó đi ra thật chơi làm sao, lúc ăn làm sao. Cũng giống như trong một cái công nhân thôi, công nhân nó còn lây dữ hơn học trò chứ, mà sao người ta cũng vẫn làm vậy.
Bác sĩ có thể chia sẻ là cách để cho chúng ta có thể dạy con phòng bị hoặc là cách trang bị các biện pháp phòng tránh để bảo vệ con khi mà trẻ đến trường?
Chuẩn bị là dạy cho trẻ cùng với trường á, là con nên chơi theo một cái tập thể nhỏ thôi. Trong thời gian dịch bệnh như thế này chưa có ổn định hoàn toàn á, Thì ví dụ mình chơi đúng năm đứa đó thôi, mình ngồi gần năm đứa đó, mình chơi năm đứa đó, thì mình đâu có việc gì, là mình có chuyện gì xảy ra cũng năm đứa đó thôi, rồi mình khuyên năm đứa đó là về nhà đừng đi đâu chơi á. Chứ mỗi năm đứa vậy thì lấy đâu nữa mà nó lấy. Tất cả những học trò nó đều có ý thức như vậy hết, cộng với bố mẹ nó nữa, thì làm sao nó lấy được. Và khi nó có lấy đi nữa thì nó giải quyết năm đứa đó thôi, rồi sao rồi hết, có gì đâu. Thì vấn đề là nó phải chuẩn bị cái đúng cái tư thế là rửa tay. Nó phải hiểu được cái chuyện rửa tay và mang khẩu trang nhiều nhất có thể là nó sẽ hạn chế được cái đường lây. Hạn chế chứ không bao giờ là tuyệt đối. Mà nó có tuyệt đối thì cũng không cần phải tuyệt đối. Tại thỉnh thoảng con đứa bị thì cũng giống như ở nhà nó bị thôi. Không phải lỗi là nó đi học thì đâu nó cũng bị, không tăng thêm thì thôi. Quan trọng nhất là cái tinh thần chứ không phải tinh thần chuẩn bị khi có sự cố. Làm cái gì chứ mình đừng có ăn lên.
Phụ huynh thì nên chuẩn bị tâm lý cũng như là các phương án như thế nào nếu như mà xảy ra cái tình huống xấu nhất.
Thứ nhất là như thế này, nếu mà thấy trong lớp mình có một người bị F0 hay là gia đình của họ, của gia đình của bạn họ bị F0 thì mình hết sức bình tĩnh xem mình ngồi gần cái bạn nó như thế nào, có khi nào mình tiếp xúc trực tiếp mình không mang khẩu trang hay không. Nếu không thì cứ bình tĩnh đi học. Nếu có tiếp xúc trực tiếp mà không mang khẩu trang thì mình cũng nên ở nhà theo dõi. Nếu mà mình trong nhà mình có một người F0 thì mình nên báo ngay cho cô giáo, báo ngay cho trường để trường biết là thôi ở nhà đi ha, chờ xét nghiệm xong lịch tính rồi đi học lại. Bản thân cứ đứa bé là F0 thì cũng báo lại cho trường và báo lại là mình đi chơi với ai thì người ta sẽ làm phát thôi. Còn tâm lý thì hết sức bình tĩnh, đa số rất là nhẹ, nó còn nhẹ hơn cái bệnh sốt siêu vi. Mà đứa nhỏ nào mà chả bị sốt siêu vi, nó nhẹ hơn bị sốt xuất huyết thì ai mà chẳng biết bị sốt xuất huyết nó như thế nào. Nhẹ hơn là viêm phổi thì ai mà chả biết được viêm phổi là như thế nào đó. Cho nên mình phải hiểu như vậy để mình cho nó đi học.
Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, hiện tại thì các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang lấy ý kiến phụ huynh học sinh nhằm nắm bắt sự đồng thuận sẵn sàng của cha mẹ học sinh về việc cho trẻ đến trường. Các nhà trường cũng nắm bắt lại băn khoăn khó khăn của học sinh nếu học trực tiếp từ ngày 3 tháng 1 năm 2022 để có sự chuẩn bị chu đáo hơn và kết nối với phụ huynh học sinh, nhà trường, giáo viên, đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay sáng ngày 28 tháng 12. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.